Tuần trước, đài chúng tôi có loan tin cho hay, ba bạn trẻ Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn và Quỳnh Trâm vào một quán cà phê Internet ở quận 10, xem thư, đọc tin tức và vào Pow Talk thì bị công an tới bắt. Sự việc này xảy ra tối thứ Sáu, 18 tháng 8 vừa qua. Quỳnh Trâm được cho về ngay, Trương Quốc Tuấn bị công an giữ đến sáng hôm sau mới được về, nhưng hiện đang bị quản chế tại gia. Còn Trương Quốc Huy thì vẫn còn bị câu lưu. Tổ chức ASF, tức Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới từ Paris, vừa ra thông cáo báo chí, yêu cầu Hà Nội trả tự do tức khắc cho Trương Quốc Huy. Để thu thập thêm chi tiết về sự can thiệp này, đài chúng tôi liên lạc với ông Julian Penn, giám đốc văn phòng Internet ASF, và được ông dành cho câu chuyện sau đây. Xin mời anh Đỗ Hiếu.
Thưa ông, trong thông cáo báo chí do ASF mới phổ biến, thì anh Trương Quốc Huy bị công an bắt cóc. Ông có thể giải thích thêm vì sao từ này được sử dụng?
Qu'il ne s'agit pas d'une arrestation mais bien d'un kidnapping, tout simplement parce que les services de sécurité ont agi sans.
Theo như tổ chức của chúng tôi thì vụ anh Trương Quốc Huy bị công an bắt giữ tại một quán cà phê Internet ở Sài Gòn được coi là một trường hợp bắt cóc người, bởi vì lúc ấy nhân viên an ninh mật vụ không tôn trọng bất cứ nguyên tắc hợp lệ nào theo đúng quy định của pháp luật. Trước đây, như LSF từng nhiều lần lên tiếng trước công luận, Trương Quốc Huy đã bị giam cầm suốt 9 tháng ròng rã mà không hề có sự liên lạc nào về với gia đình để báo tin. Huy cũng không được quyền có luật sư bênh vực cho mình. Sự bắt bớ và giam giữ đó không thể nào chấp nhận được bởi công pháp quốc tế và dưới một thể chế dân chủ pháp trị. Nó chỉ có thể xảy ra dưới một chế độ cầm quyền toàn trị hay là do băng đảng mafia chỉ huy mà thôi. Nhà cầm quyền Hà Nội cần phải rà soát lại những luật lệ mà họ đang cho áp dụng, tránh tình trạng bắt bớ tùy tiện, không lý do chính đáng và giam cầm trái phép bất cứ ai xét thấy bất lợi cho một chế độ độc đoán.
RSF có biết lý do gì sao anh Trương Quốc Huy bị bắt lại lần này hay không?
Ce qu'on sait, c'est que la première fois qu'il a été arrêté, il y a environ 10 mois.
Lần đầu thì Trương Quốc Huy bị công an bắt cùng với người anh là Trương Quốc Tuấn và cô Lisa Phạm là cách đây gần 10 tháng, bởi vì cả ba tham gia diễn đàn dân chủ Pow Talk để cùng với giới trẻ Việt Nam ở hải ngoại trao đổi ý kiến, quan điểm, tin tức và cùng bàn luận về tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Còn lần này thì ngay sau khi được nhà nước phóng thích hồi tháng 7 vừa qua, Trương Quốc Huy đã liên lạc tiếp xúc ngay với phong trào vận động cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Anh Huy cũng đã nhiều lần lên tiếng trên các phương tiện truyền thông quốc tế để phơi bày trước công luận tất cả những gì xảy ra cho anh trong suốt thời gian 9 tháng bị ngồi tù. Ngoài ra, Trương Quốc Huy cũng mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ khối dân chủ 8406 mới được thành lập trong nước từ tháng 4 đến nay, và công luận quốc tế biết rõ là Hà Nội đang tìm đủ mọi cách để ngăn chặn hoạt động và sự phát triển của nhóm chiến sĩ dân chủ này.
Thưa ông, RSF sẽ làm gì để can thiệp cho Trương Quốc Huy sớm được trả tự do?
Évidemment, on demande la libération immédiate de Trương Quốc Huy, parce qu'on le, je le répète, c'est.
Tổ chức phóng viên không biên giới chúng tôi xin khẳng định với quý vị một lần nữa rằng Trương Quốc Huy bị công an cộng sản bắt cóc công khai, chứ đây không phải là một trường hợp vi phạm luật pháp thông thường. Mặc dù RSF quyết tâm vận động với công luận thế giới cùng các tổ chức nhân quyền quốc tế để bênh vực và can thiệp cho Trương Quốc Huy, nhưng riêng tổ chức của chúng tôi ít có hy vọng gây ảnh hưởng cụ thể gì đối với Hà Nội. Đến nay họ vẫn hoàn toàn giữ im lặng sau khi chúng tôi đánh tiếng. Tuy nhiên, RSF tin tưởng rằng hoàn cảnh và thời cơ lúc này khá thuận lợi cho các cuộc vận động của dư luận bên ngoài để yêu cầu Hà Nội trả tự do tức khắc cho Trương Quốc Huy, vì Hà Nội mong mỏi được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới trong tương lai gần đây. Chính vì vậy mà Việt Nam đang tỏ ra biết điều hơn và chăm chú lắng nghe ý kiến đóng góp của cộng đồng thế giới. Dựa vào những yếu tố đó mà RSF chúng tôi đang đẩy mạnh công cuộc vận động đồng loạt bên cạnh giới truyền thông quốc tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực thuyết phục chính giới và dư luận khắp châu Âu, Hoa Kỳ cùng các quốc gia yêu chuộng dân chủ và công lý trên thế giới hãy cùng nhau lên tiếng yêu cầu nhà nước Việt Nam tôn trọng nhân quyền, trong đó có việc trả tự do không điều kiện cho Trương Quốc Huy.
Thưa ông, theo đánh giá của RSF thì Việt Nam là một trong 15 quốc gia trên toàn cầu xem Internet là kẻ thù của mình. Vậy tình hình hiện giờ có gì thay đổi hay cải thiện chăng?
Je pense pas qu'on puisse dire que la situation au Vietnam s'aggrave.
Tổ chức phóng viên không biên giới chúng tôi không nghĩ là tại Việt Nam hiện giờ tình trạng cấm đoán, hạn chế phong tỏa Internet lại còn có thể trở nên khó khăn hơn nữa. Theo chủ trương của nhà nước thì tất cả báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình đều là phương tiện thông tin tuyên truyền do chế độ trực tiếp quản lý và kiểm soát. Tuyệt đối ở Việt Nam không có một nền báo chí độc lập. Chính vì thế mà những ai dám lên tiếng công khai bày tỏ quan điểm lập trường suy tư của mình thì đều bị Hà Nội coi là âm mưu chống đối, lật đổ chế độ cầm quyền, và đương nhiên là họ bị bắt bớ, cầm tù, xử lý, trù dập vô cớ. Tuy nhiên, cho dù Hà Nội có tước đoạt mọi quyền tự do ngôn luận và tư tưởng của người dân, thì chúng ta cũng đừng vì thế mà cảm thấy bi quan thất vọng, mà phải nhìn thấy rõ là xã hội Việt Nam đang tiến bước chuyển mình nhanh chóng. Cụ thể là ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam hàng ngày qua phương tiện Internet mạnh dạn và công khai nói lên suy tư, cảm nghĩ, quan điểm, nguyện vọng, lập luận của họ về tương lai của một đất nước trong dân chủ, hòa bình và thịnh vượng. Có điều chắc chắn là, cho dù Hà Nội e ngại những tiếng nói dân chủ trong nước vang vọng bằng đủ mọi hình thức và phương cách khác nhau, nhưng họ sẽ không bao giờ có đủ khả năng và phương tiện để cầm tù tất cả những ai muốn nói lên sự thật và bày tỏ nguyện vọng đòi hỏi dân chủ tự do của mình.
Xin cảm ơn ông Juyapa, Giám đốc Giao phó Internet của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF tại Paris, Pháp, đã dành cho đài chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay.